Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Giô-suê. Chủ đề của sách Giô-suê là sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và tuần rồi quý vị còn nhớ chúng ta học về đề tài gì không? Chúng ta học về sự bất chiến tự nhiên thành. Thấy không? Tức là chiến thắng mà không cần chiến đấu. Và có 4 điểm, có lại quý vị nhớ. Tôi thay đổi chút xíu nhưng mà không sao. Thứ nhất là chúng ta có sự tôn thờ Chúa. Tôn thờ đây nó bao gồm cái sự tương giao với Chúa, sự tín thác với Chúa và cái sự tôn cao Chúa. Giô-suê đã tôn thờ Chúa. Rồi thứ hai là tin tưởng nơi kế hoạch của Chúa. Chúng ta thấy kế hoạch của Chúa nó khác thường, nhưng mà chúng ta vẫn tin tưởng vào cái kế hoạch của Chúa. Cái kế hoạch của con người đó bình thường là phải cố gắng tìm đến với chân thiện mỹ. Nhưng mà cái chương trình của Chúa Trời thì tin chân thiện mỹ, tức là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đến với chúng ta. Và thứ ba là chúng ta thi hành hay là thực hiện kế hoạch của Chúa. Và cuối cùng là chúng ta tận hưởng được sự đắc thắng mà Chúa ban. Nhưng mà tôi không biết rằng trong tuần qua quý vị đã kinh nghiệm được cái sự đắc thắng Chúa ban cho chưa? Hay là chỉ kinh nghiệm được một phần nhỏ thôi? Chưa được trọn vẹn. Hy vọng rằng tuần sau, nếu Chúa cho phép, chúng ta sẽ học được cái cách nào để có thể kinh nghiệm sự đắc thắng của Chúa luôn luôn. Amen. Rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng ta học lời Chúa với đề tài là sự nghiêm khắc và sự nhân từ của Chúa. Có 4 cái quan điểm về Đức Chúa Trời. Quý vị có quan điểm như thế nào? Có 2 nhà xã hội học từ Đại học Baylor ở Texas đã xác định được 4 cái quan điểm về Đức Chúa Trời. Và theo cái cuộc khảo sát này thì mỗi quan điểm đó đều được khoảng chừng 1/4 dân số của nước Mỹ, của người Mỹ chấp nhận. Và họ nói rằng có 5% người Mỹ tự nhận là người vô thần hay là người theo cái thuyết gọi là bất khả tri, tức là không biết được, agnostic. Nhưng mà 95% còn lại có một cái số quan điểm khác nhau về Đức Chúa Trời. Và khi mà người Mỹ nói là God bless you thì mình phải biết là thử hỏi là God của họ đó là ai, phải không? Và có 4 quan điểm khác nhau. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị nha. Bây giờ quý vị trả lời bằng cách giơ tay. Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời là một đấng ở xa vời, là đấng khởi động cái vũ trụ này, quá nơi đất, rồi sau đó bỏ mặc loài người tự định đoạt lấy cái số phận của mình? Quý vị có tin như vậy không thì sẽ giơ tay. Có khoảng chừng là 24% người Mỹ tin như thế đó. Rồi thứ hai là quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời không can dự vào thế sự ở trong hiện tại, nhưng mà Ngài sẽ sửa lại mọi sự sai trật cho đúng ở trong thế giới tương lai? Tức là ai tin như này không? Không. Có 21% người dân Mỹ tin như thế. Rồi thứ ba là quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời đang tham gia vào lịch sử của con người và đưa ra hình phạt cho những ai không theo Ngài? Quý vị có tin như vậy không? Một linh hồn rất là can đảm giơ tay. Quý vị không tin sao? Vì tin chứ, sao mà không dám giơ tay? Okay. Và thứ tư là Đức Chúa Trời là một đấng nhân từ, là một cái thế lực đây không phải là Chúa là một cái thế lực, Ngài là một đấng, nhưng mà Ngài mà thế lực cho sự tốt lành, có ý nghĩa là Ngài là đấng một tác nhân để đem lại cái sự tốt lành, là đấng quan tâm đến tất cả mọi người, Ngài đau buồn trước những cái sự mọi sự xung đột và sẽ đem lại sự an ủi cho tất cả những ai đến với Ngài. Quý vị có tin như vậy không? Vâng. Vậy như vậy thì là người tín hữu của đấng Christ, chúng ta không có tin là Đức Chúa Trời là một đấng ở nơi xa vời, là một đấng đã khởi động vũ trụ này rồi sau đó bỏ mặc con người tự định đoạt lấy số phận. Và chúng ta cũng không có tin rằng Ngài không can dự vào thế sự ở trong hiện tại. Ngài có. Và những cái điều chúng ta tin là chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng đang tham dự tích cực vào lịch sử của con người và hình phạt những ai chống nghịch Ngài. Ngài cũng là một Đức Chúa Trời nhân từ, Ngài là một cái nhân tố, một yếu tố đem lại cái sự tốt lành, là đấng quan tâm đến tất cả mọi người, đau buồn về tình trạng tội lỗi của con người và ban sự an ủi cho tất cả những ai tìm đến với Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. Đó là cái điều chúng ta tìm về Chúa. Và Giô-suê đoạn 6 câu 20 đến 27 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là một đấng nghiêm khắc trừng phạt tội lỗi, nhưng Ngài cũng là một đấng nhân từ ban ơn cứu rỗi. Và xin quý vị cùng lắng nghe lời của Chúa trong Giô-suê đoạn 6 câu 20 đến 27. Vậy dân chúng la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân chúng nghe tiếng kèn thì reo hò vang dội và tường thành liền sập, đổ sập. Dân chúng trèo lên thành, mỗi người tiến thẳng tới phía trước và chiếm lấy thành. Họ dùng gươm hủy diệt mọi sinh vật ở trong thành, cả nam, phụ, lão, ấu, lẫn bò, chiên và lừa. Bây giờ, Giô-suê bảo hai người đã đi do thám sứ rằng, hãy vào nhà kỹ nữ, đem cô ấy và mọi người thuộc về cô ra khỏi nhà, như anh em đã thề với cô. Vậy hai thanh niên đã đi do thám sứ bước vào nhà, đem Ra-háp, cha mẹ, anh em cô và mọi vật gì thuộc về cô ra khỏi nhà. Họ đem cả gia quyến cô ra và để ở bên ngoài trại quân Israel. Rồi họ phóng hỏa đốt thành và mọi vật trong thành, chỉ nhập vào kho của nhà Đức Giê-hô-va bạc vàng và các bình bằng đồng, bằng sắt mà thôi. Nhưng Giô-suê bảo tồn mạng sống cho kỹ nữ Ra-háp cùng cả nhà cha cô và mọi vật gì thuộc về cô. Cô ấy sống giữa Israel cho đến ngày nay, vì cô để giấu sứ giả mà Giô-suê đã sai đi do thám Jericho. Bây giờ Giô-suê phát thề rằng ai trỗi dậy và xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Ai đặt nền nó lại thì con trưởng nam mình phải chết, ai dựng cửa nó lại thì con út mình phải chết. Vậy Đức Giê-hô-va ở với Giô-suê và danh tiếng ông đồn ra khắp xứ. Cái lời Đức Chúa Trời là cha nhân ái của chúng con. Chúng con đến với lời của cha sáng hôm nay, xin ban cho chúng con có tâm lòng thuận phục Chúa, cho chúng con biết lắng nghe tiếng của Chúa, cho chúng con biết vâng theo lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con có cái nhìn đúng về Chúa, một quan điểm chân thật theo lời của Ngài, để chúng con có một đời sống đẹp lòng cha, để chúng con có thể sống một đời sống đắc thắng, để chúng con trở thành một cái luồng dẫn ơn phước của cha đến cho những người chung quanh chúng con và cho mọi người trên thế giới này. Ôi cha ơi, xin cha Ngài cai trị trong thời giờ này để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý cha, và xin ban cho chúng con thần linh của Đấng Christ để chúng con có năng lực của Ngài mà sống theo lời của Ngài. Chúng con tạ ơn cha, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, đoạn kinh thánh này cũng như nhiều đoạn kinh thánh khác ở trong mà chúng ta đọc, chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng nghiêm khắc và cũng là đấng nhân từ. Thứ nhất, chúng ta học rằng Đức Chúa Trời là đấng nghiêm khắc. Our God is the God of severity. Và chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng nghiêm khắc. Chúng ta phải nhận biết cái điều đó. Câu 20 và 21, và dân chúng la lên. Và những thầy tế lễ thổi kèn, vừa khi dân chúng nghe tiếng kèn thì reo hò vang dội và tường thành liền sụp đổ. Dân chúng trèo lên thành, mỗi người tiến thẳng tới phía trước và chiếm lấy thành. Họ dùng gươm hủy diệt mọi sinh vật ở trong thành, cả nam, phụ, lão, ấu, lẫn bò, chiên và lừa. Câu này, quý vị đọc, quý vị thấy có cái phản ứng như thế nào? Giết hết, giết trọi. Mà thưa quý vị, không phải tất cả những người đọc lời Chúa, nghe lời Chúa đều công nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng nghiêm khắc. Đối với họ, Đức Chúa Trời là một vị cha già yêu thương, gì cũng được hết. Có lẽ một số tâm hồn nhạy cảm khi đọc cái lời tường thuật này về việc tàn sát tất cả cư dân của thành phố Jericho sẽ nói rằng tôi có thể tin vào Đức Chúa Trời của Tân Ước, Đức Chúa Trời của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài khác hẳn với Đức Chúa Trời của Cựu Ước, đấng mà giết kẻ sơ sinh và phụ nữ vô tội, Đức Chúa Trời của sự phẫn nộ, của sự báo thù. Ở đây có hai Đức Chúa Trời, đấng của Cựu Ước, Đức Chúa Trời của luật pháp, đấng của Tân Ước, Đức Chúa Trời của ân điển. Tôi có thể chấp nhận Đức Chúa Trời của Tân Ước, nhưng không chấp nhận Đức Chúa Trời của Cựu Ước. Có những người nói như thế. Và một trong những người đó là linh mục Daniel Duncan, trong cái bài bình luận của ông nói lên quan điểm của những người nói như thế. Ở đây chữ hơi nhỏ nhưng mà tôi sẽ đọc ở trong tiếng Việt để quý vị có thể theo dõi. Cái bài này mang cái tên là một bản ghi nhớ cho Moses, cho Môi-se, a memo to Moses. Và trong cái bài đó thì linh mục Daniel Duncan nói với ông Môi-se rằng: ông Môi-se à, tôi muốn ông biết rằng hầu hết đàn ông và phụ nữ, già trẻ trong cái lớp học kinh thánh của tôi dạy đó, tất cả những lớp học kinh thánh tôi dạy đó đều cảm thấy mệt mỏi. Vâng, họ cảm thấy bệnh hoạn và mệt mỏi khi đọc tất cả những cái trận chiến đẫm máu trong kinh thánh, những cuộc thảm sát lớn đó, những vụ giết người tàn bạo của cả chiến tranh và thường chiến binh và thường dân, dùng gươm hủy diệt mọi sinh vật ở trong thành, cả nam phụ lão ấu lẫn bò chiên và lừa, Giô-suê đoạn 6 câu 21. Tôi nhớ rằng ông không được phép vào đất hứa của vương quốc Israel, nhưng tôi chắc rằng ông đã bước vào đất hứa của vương quốc Đức Chúa Trời từ lâu rồi. Tôi đoán chắc rằng ông đã rất là ngạc nhiên khi khám phá Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob không phải là thần của chiến tranh, hủy diệt và chết chóc, mà là thần của hòa bình, tình yêu và sự sống. Và cái memo to Moses này, cái bản ghi nhớ này cho Moses đó, ngụ ý rằng Đức Chúa Trời không bao giờ tuyển chọn dân Israel, không bao giờ giải cứu họ khỏi người Ai Cập và không bao giờ ban cho họ đất hứa, với kết quả là lịch sử cứu rỗi không bao giờ xảy ra và chúng ta ngày nay đã không được sự cứu rỗi. Linh mục Durkin và những người hùa theo ông đó đã có thể phản đối rằng đó không phải là cái ý họ muốn nói. Cái đó không phải là điều họ suy nghĩ. Và họ nói là có thể cái điều mà họ suy nghĩ đó chỉ đơn giản là họ muốn thể hiện cái sự nhạy cảm, tinh tế của họ và cái đường lối cao trọng của họ vượt trội hơn những cái cách thức cổ lỗ sĩ của Kinh Thánh. Tức là mình phải bén nhạy, mình phải thương người. Nhưng mà thưa quý vị, khác với cái quan điểm của những người như là linh mục Durkin, thì Kinh Thánh xác nhận bốn chân lý về Đức Chúa Trời. Thứ nhất, Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Đức Chúa Trời của Tân Ước chỉ là một mà thôi. Đây là Đức Chúa Trời duy nhất, Đức Chúa Trời gắn liền với các cuộc chiến tranh của người Israel ngày xưa, và cũng đồng thời là Đức Chúa Trời là đấng khao khát hòa bình, đấng dạy cho chúng ta yêu thương nhau, ngay cả yêu thương kẻ thù của chúng ta. Nói cách đơn giản, nếu chúng ta loại bỏ Cựu Ước thì đó có nghĩa là chúng ta loại bỏ một phần chính yếu mà Đức Chúa Trời đã bày giải cho chúng ta biết về Ngài, và loại bỏ khỏi Ngài một cái đức tính nào đó thực sự đang nâng cao lên cái sự thánh khiết của Chúa, sự uy nghi của Ngài và quyền tể trị cũng như ân điển của Ngài. Và thứ hai, chúng ta xác nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng không chọn ở xa chúng ta, nhưng đã nhập thể vào thế giới hỗn tạp này và nếm trải sự đau đớn của chúng ta. Ngài không có ở xa, Ngài ở đối với chúng ta. Ngài có còn khi chúng ta quan sát Chúa, Ngài tham gia vào trong các trận chiến của con người, tội lỗi chúng ta, cho thấy rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời chọn để tham gia vào trong cuộc đời của chúng ta, mặc dầu nó rất là phức tạp, nhưng dầu nó có nhiều sự đau đớn, những cái sự căng thẳng, những sự xung đột. Ngài có trọn quyền để mà chọn sống ở một nơi xa vời nào đó, mà không cài màng đến thế sự để con người mặc nó giết nhau kệ nó chém nhau kệ nó. Nhưng mà Chúa đã chọn để mà quan tâm đến chúng ta, yêu thương chúng ta đến mức mà Ngài đã cùng trải qua cái sự đau đớn cùng với chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời của sự đồng nhất, Ngài nhận dạng Ngài với chúng ta. He identified himself with us. Ngài đứng ở trong với chúng ta trong cái khuyết điểm của chúng ta, trong sự bất toàn của chúng ta. Và đây là lý do tại sao Kinh Thánh là cái câu chuyện về loài người chúng ta. Ngài không có cắt bỏ đi những cái gì xấu mà chỉ lưu lại những cái gì tốt về con người chúng ta. Chúng ta đọc về ông David mà cái là tất cả những cái gì, những vết sẹo gì trong người của ông đều vẽ tô trong đó cả. Nhưng không phải là vẽ xong rồi thì chỗ nào mà bị sẹo thì mình xóa nó mờ mờ chút, hay là xóa nó sạch luôn, dùng Photoshop hết nó đi để cho nó láng. Nhưng mà không, David chiến thắng cho Chúa cũng được ghi vào, mà David phạm tội tà dâm, giết người sát nhân cũng ghi vào trong đó, để chúng ta thấy rõ Kinh Thánh là câu chuyện về con người, những con người bình thường, những con người tốt và những con người xấu. Và Chúa đối diện với cái sự thật rằng con người chúng ta là tội lỗi. Ngài thiết lập một giao ước với chúng ta và Ngài giữ giao ước đó mặc dầu chúng ta bất tín không giữ giao ước của Ngài. Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Tân Ước cùng là một Đức Chúa Trời. Cái sự khác biệt là Đức Chúa Trời trong Tân Ước thì Ngài hoàn thành những gì Ngài đã hứa ở trong Cựu Ước. Và Chúa Giê-xu là đấng đã được ẩn tàng ở trong Cựu Ước, đã được hiện ra rõ ràng ở trong Tân Ước. Chúa Giê-xu đã nhập thể làm người, và với cái hành động đồng nhất đó, tối hậu đó, Ngài đã hiệp với con người của chúng ta và Ngài đã lên thập tự giá để bày tỏ ra sự công chính của Đức Chúa Trời cũng như tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì nó thứ ba mà chúng ta có thể xác nhận về Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời phán xét. Và Ngài thực hiện điều đó một cách nhất quán. Chúa không có thiên vị một ai. Ngài không chỉ xét xử người dân ngoại mà thôi, nhưng mà cả dân sự của Chúa, dân Israel cũng bị Ngài xét xử. Chúa đã dùng dân Israel để mà tiêu diệt những người thờ hình tượng, những người gian ác. Nhưng mà khi dân Israel là những người tuyển dân của Chúa mà phản nghịch cùng Chúa, phạm tội cùng Chúa, thì Chúa dùng những người dân ngoại như là dân Assyria, như người Babylon đến để mà giết dân của Chúa, tàn sát họ và đắt họ đi lưu đày. Đức Chúa Trời là đấng công chính và Ngài sẽ hình phạt tội lỗi. Chúa là đấng kỳ tà và Chúa không có thể nháy mắt với tội lỗi. Ôi không sao đâu, không sao. Bất cứ cái điều gì ô nhiễm, làm ô nhiễm cái niềm tin của dân của Chúa nơi Ngài, dẫn đến cái sự thỏa hiệp không thể tránh được, thì những điều đó chắc chắn phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Và thưa quý vị, tội lỗi nó rất là dễ lây lan, và nếu chúng ta dung túng nó thì nó đưa đến cái hậu quả không thể lường được. Cho nên tội lỗi phải bị trừng trị như là một cái khối u ác tính phải được phẫu thuật cắt bỏ. Không thể nào nói ô không sao, từ từ. Nhưng mà con beo con đó, nó sẽ thành con beo lớn, và khi mình nuôi nó thì tới lúc nó sẽ vồ và ăn thịt mình. Cho nên tội lỗi mà mình dung túng thì nó sẽ làm cho chúng ta bị mất đi sự tự do. Ai phạm tội thì là nô lệ cho tội lỗi. Và điểm thứ tư là chúng ta xác nhận rằng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của ân điển. Đức Chúa Trời nghiêm khắc nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự nhân từ. Và ngay cả ở trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của ân điển. Người ta nói là Đức Chúa Trời của Cựu Ước là Đức Chúa Trời của luật pháp, còn Đức Chúa Trời của Tân Ước là Đức Chúa Trời của ân điển. Thưa không, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ân điển ngay cả ở trong thời Cựu Ước. Câu chuyện Jericho không phải chỉ là một câu chuyện về cái sự tàn sát, nhưng mà đây là câu chuyện về một Đức Chúa Trời nhạy cảm, quan tâm, là đấng khởi xướng ân điển vô hạn của Ngài. Và đoạn kinh thánh này đề cập tới sự tàn phá của Jericho cũng như sự cứu rỗi của nàng Rahab và gia đình của bà. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là không phải chúng ta chỉ nhận biết Chúa là đấng nghiêm khắc, nhưng chúng ta cần phải ghi nhớ, luôn luôn ghi nhớ rằng Chúa là đấng nghiêm khắc. Câu 26 nói rằng, nói bây giờ Giô-sê phát thề rằng ai trỗi dậy và xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Ai đặt nền nó lại thì con trưởng nam mình phải chết. Ai dựng cửa nó lại thì con út mình phải chết. Quý vị có nghĩ tại sao ông có cái lời thề như vậy không? Là tại vì ông muốn giữ cái thành đổ nát đó giống như là một cái đài tưởng niệm để ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng kỳ tà và Ngài sẽ hình phạt những người nào thờ hình tượng chống nghịch cùng Chúa. Thế nên, đây điểm thứ nhất, chúng ta thấy có ba lý do tại sao ông làm như vậy. Thứ nhất là cái thành phố bị đổ nát đó là cái đài tưởng niệm vĩnh viễn hay là lâu dài về việc Đức Chúa Trời căm ghét sự thờ hình tượng. Đây là một cái bài giảng bằng những tảng đá mà dân Israel khó có thể mà không đọc được. Đức Chúa Trời đã làm cho cái khải thượng về cái sự tức giận của Ngài một cách rõ ràng ở trên những cái bức tường bị phá đổ này, đến nỗi ai đọc được cũng không thoát khỏi cái ảnh hưởng về sự hoang tàn đổ nát của việc thờ hình tượng. Và thứ hai là thành phố hư nát này là một cái tượng đài lâu dài của sự giúp đỡ kỳ diệu từ thiên thượng từ nơi Đức Chúa Trời. Rồi dân Israel họ sẽ đối diện với những chục cuộc xung khắc khác. Và những người chiến binh trong tương lai, họ có thể đến và nhìn vào cái thành phố bị đổ nát này và nói rằng bất chiến tự nhiên thành, không chiến đấu mà có sự chiến thắng, hoàn toàn là nhờ vào ơn của Chúa, không phải nhờ vào sức của mình. Đến do sự cứu rỗi là đến từ Đức Giê-hô-va. Và cái đống đá đổ nát, cái thành phố đổ nát đó, nói lên cho dân Israel biết rằng hãy can đảm và tiến tới vì có Chúa ở cùng. Và thứ ba là cái thành phố này là một lời kêu gọi dân chúng đừng cái tin tưởng vào cái năng lực của con người. Jericho là một thành phố kiên cố, một thành trì của vùng đất đó, là cái chìa khóa để mà có thể chiếm cái toàn xứ Palestine. Nếu mà chiếm được thành phố đó là một cái bàn đạp để mà vượt lên, để mà chiếm cả xứ. Và dân Israel có Chúa ở cùng, có thể chiếm thành mà không cần phải cầm lên một cái vũ khí nào cả. Họ đã chiến thắng và Chúa đã ban sự chiến thắng cho họ. Và Chúa muốn chúng ta là con cái của Chúa. Sau này, Chúa muốn chúng ta ca hát rằng tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ, sự cứu giúp của tôi đến từ đâu? Sự kiếp trợ của tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất. Thi Thiên 121 câu 1 câu 2. Amen. Chúa ở cùng chúng ta. Và các thế hệ sau này phải thấy rằng họ không bao giờ tin tưởng vào sức mạnh của mình và không bao giờ nghi ngờ quyền năng của Chúa. Mỗi lần họ nhìn thấy cái thành Jericho đổ nát đó thì họ biết như vậy, rằng sự chiến thắng này là đến từ Đức Giê-hô-va, không phải bởi do tay của họ mà thành. Và Đức Chúa Trời của chúng ta cũng là Đức Chúa Trời nhân từ. Ngài là đấng nghiêm khắc nhưng mà Ngài cũng là đấng nhân từ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cái lòng nhân từ của Ngài dầu chúng ta không xứng đáng. Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng nhân từ của Chúa cho nàng Ra-háp và gia đình của cô. Chúa đã không quên nàng Ra-háp và Giô-suê cũng đã không quên nàng. Và cái kế hoạch đã được đưa ra để mà bảo vệ cô ấy và tất cả những ai tìm đến trú ẩn ở trong nhà của cô, nơi mà có một sợi dây chỉ đỏ. Quý vị nghĩ sợi dây chỉ đỏ đó biểu tượng cho gì? Nhà huyết của Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta ẩn ở trong huyết của Chúa Giê-xu thì chúng ta được sự cứu rỗi. Hebrew đồng 11 câu 21 ra rằng bởi đức tin, kỹ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp rước các thám tử một cách hòa nhã. Cái ngôi nhà của cô Ra-háp này nằm ở trên cái bức tường. Và do đó có cái nguy cơ là nó sẽ bị sụp đổ. Nhưng mà vì lòng tin tưởng của cô ở nơi Chúa, cho nên là cái bức tường của chỗ ở của cô nó không bị sụp. Những nơi khác được sập hết, mà chỗ của cô thì là không bị sụp. Chúng ta xem ở trong Giô-suê đoạn 6 câu 22 đến 25. Bây giờ Giô-suê bảo hai người đã đi do thám xứ rằng: hãy vào nhà người kỹ nữ, đem cô ấy và mọi người thuộc về cô ra khỏi nhà như anh em đã thề với cô. Vậy hai thanh niên đã đi do thám xứ bước vào nhà, đem Ra-háp, cha mẹ, anh em cô và mọi vật gì thuộc về cô ra khỏi nhà. Họ đem cả gia quyến cô ra và để ở bên ngoài trại quân Israel. Rồi họ phóng hỏa đốt thành và mọi vật trong thành, chỉ nhập vào kho của nhà Đức Giê-hô-va bạc vàng và các bình bằng đồng bằng sắt mà thôi. Nhưng Giô-suê bảo tồn mạng sống cho kỹ nữ Ra-háp cùng cả nhà cha cô và mọi vật gì thuộc về cô. Cô ấy sống giữa Israel cho đến ngày nay vì cô đã giấu sứ giả mà Giô-suê đã đi sai đi do thám Jericho. Ông Giô-suê có cần sai người đi do thám xứ không? Ông có cần có người vô đó để mà có thể thiết lập được một cái kế hoạch nào đó để mà chiếm thành không? Không cần. Nhưng mà tại sao Chúa lại cho ông Giô-suê đi sai người hai người vô thám là để cứu cái gia đình Ra-háp này? Vì thấy trong Tân Ước cũng vậy, Chúa có cần phải đi ngang qua Samari không? Thường thường người ta không có đi ngang qua Samari, họ đi vòng xứ khác, họ đi xuống mà Chúa Giê-xu lại quyết định đi ngang qua Samari, tức với ngay cốp là lúc đó Chúa lại khát nước. Mệt. Ủa sao mấy môn đồ khác không mệt mà Chúa mệt, Chúa ngồi đó, Chúa đợi. Mấy người khác đi mua thức ăn gì đó thì Chúa ngồi đó. Chúa đến đó làm gì? Để tìm và cứu kẻ bị lạc mất là bà, người đàn bà Samari. Thì cũng vậy, Chúa đã đến và tìm và cứu cái người đàn bà kỹ nữ này, Rahab này, người có lòng kính sợ Chúa, đã giấu các sứ giả của Chúa. Như thế, đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng cái lời hứa của những điệp viên, những người do thám sứ đã lập với lại Rahab đã được thực hiện, và gia đình của cô được bảo tồn. Cô đã trở thành một người mẹ được tôn vinh ở Israel. Vì chúng ta học biết ở trong Matthew đoạn 1 câu 5 rằng bà đã kết hôn với ông Samon, một nhà lãnh đạo của người Israel, rồi sanh ra một người tên là Obo. Quý vị có ai biết Obo là ai không? Obo sau này là lập gia đình với bà Ruth và sanh ra là trở thành bà nội của vua David. Như vậy, Abraham, một con người xấu xa tội lỗi trước khi được ân điển của Chúa chạm đến, thì đã trở thành tổ mẫu về phần xác của Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Cái đường lối của Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu biết bao. Lòng nhân từ của Chúa vĩ đại không thể nào dò được. Và qua việc này chúng ta thấy có sự cứu rỗi ở trong sự đoán phạt của Đức Chúa Jehovah. Giữa những cái lời tường thuật về sự hủy diệt của Jericho là một câu chuyện về sự cứu rỗi và sự giải thoát. Rahab và những người thân yêu của cô được cứu và bắt đầu một cuộc sống kết hợp với dân sự của Đức Chúa Trời. Rahab sợ hãi cái sự đe dọa của Đức Giê-hô-va đến nỗi cô chạy trốn đến nơi cái lòng thương của Ngài. Và bây giờ cô đã nhận được sự thương xót của Đức Giê-hô-va. Cái thị tộc ngoại giáo này, cái gia đình không biết Chúa này, bây giờ đã đứng ở giữa vòng dân sự của Chúa là dân Israel, những người đã được chọn của Đức Giê-hô-va. Như vậy thì tại sao chúng ta ngạc nhiên nếu một ngày nào đó Đức Chúa Trời của cô Rahab đó lấy những người trước kia xa cách bây giờ được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 13. Chúng ta đâu có ngạc nhiên không phải quý? Nhưng mà chúng ta ngạc nhiên một cách thích thú. Rằng chúng ta, Đức Chúa Trời đem chúng ta, quý vị và tôi, những con người tội lỗi xấu xa chống nghịch Chúa, trở về được làm con của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta chẳng ngạc nhiên là Chúa làm điều đó, nhưng mà chúng ta ngạc nhiên một cách thích thú là Chúa đói đến chúng ta và cho chúng ta trong muôn người, trong hàng triệu người, thì chúng ta như con người đây được ngồi ở trong gia đình của Chúa, được ở trong thân thể của Đấng Christ, một vinh dự tuyệt vời lớn lao, nhiều người khác không có được đó, mà cảm ơn Chúa cho chúng ta được. Đó là điểm thứ nhất. Và thứ hai là chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ của Ngài cho ông Giô-suê. Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ của Ngài theo cái điều Ngài đã hứa. Chúa đã hứa với ông Giô-suê là Chúa sẽ ở với ông, Chúa sẽ ban cho ông sự chiến thắng. Thì Chúa đã làm thành điều đó. Cho nên câu 27 nói rằng, vậy Đức Giê-hô-va ở với Giô-suê và danh tiếng ông đồn ra khắp xứ. Đức Chúa Trời bày tỏ cái sự tốt lành của Ngài đối với Giô-suê bằng cách ở cùng ông và làm cho ông được thịnh vượng và thành công ở trong chức vụ chăn dắt dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cái sự nhân lành của Ngài cho chúng ta khi Ngài hứa ở với chúng ta và giao cho chúng ta công tác trọng đại là đem muôn dân muôn nước đến với Chúa. Quý vị nhớ cái đại mạng lệnh mà Chúa đã giao cho chúng ta, Matthew đoạn 28 câu 18 đến 20. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng, tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất để giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Cho nên chúng ta ra đi để làm công việc Chúa. Chúa bảo chúng ta giống như là chiên giữa vòng muôn sói. Nhưng mà chúng ta không sợ. Vì sao? Chúa nói rằng ta luôn ở với các con. Ba bạn của Daniel bị quăng vào trong lò lửa hừng, nhưng họ không sợ, tại vì có một vị giống như là con của vị thần đang ở cùng đối với họ. rồi Daniel bị quăng vào ở trong lò trong hang sư tử, nhưng không sợ vì có Chúa ở cùng và bịt mồm sư tử, cho nên chúng ta cũng không sợ. Và chúng ta đi thì như Chúa bảo ông Giô-sơ rằng hãy can đảm đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, thì Chúa đã bày tỏ lòng nhân từ của Ngài cho ông và khiến cho ông được thành công và danh tiếng của ông đồn ra khắp xứ. Thưa quý vị, là Cơ Đốc nhân, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành và cũng là đấng nghiêm khắc. Rô-ma đoạn 11 câu 22 nói rằng vậy hãy nhìn biết điều gì? Nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, phải cả hai. Nghiêm khắc đối với những ai đã ngã, nhưng nhân từ đối với bạn, miễn là bạn tiếp tục giữ mình trong sự nhân từ của Ngài, nếu không bạn cũng sẽ bị cắt bỏ. Cơ Đốc nhân không phải chỉ quan tâm vào cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời, cũng không chỉ chú tâm vào sự nghiêm khắc của Ngài, nhưng phải chiêm nghiệm cả hai. Quý vị sẽ không bao giờ hiểu được Chúa nếu quý vị chỉ nghĩ đến sự lòng tốt của Ngài. Quý vị cũng sẽ không bao giờ hiểu được Chúa nếu chỉ có chăm chăm vào cái sự nghiêm khắc của Chúa. Nếu quý vị muốn biết Đức Chúa Trời thật sự là ai, thì không chỉ phóng cái trí tưởng tượng của mình hay là cái trực giác của mình lên, ồ, Đức Chúa Trời là đấng nghiêm khắc lắm, như một người cha thì một quan án thì hở ra một cái là đập liền, hay là giống như một người cha già rất yêu thương, sao cũng được. Đừng có nghĩ như vậy. Nhưng mà Chúa của chúng ta là cả hai. Ngài là đấng nhân từ, Ngài cũng là đấng nghiêm khắc. Quý vị sẽ không hiểu được ý nghĩa của lễ Giáng sinh, cũng không thể hiểu được sự đau thương của Chúa trên thập tự giá nếu quý vị không chấp nhận sự nghiêm khắc của Chúa và sự nhân từ của Ngài. Và chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh nhiều đoạn Kinh Thánh lắm nói đến cái sự nhân từ và cái sự nghiêm khắc của Chúa cùng với nhau. Tôi đưa đơn cử một vài đoạn Kinh Thánh ở đây. Thứ nhất, chúng ta cùng xem ở trong Xuất Ê-tô Ký đoạn 34 câu 6 đến câu 7. Mình trước nhất là nói về sự nhân từ. Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông Mô-sê và tuyên bố: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác và vi phạm, sự vi phạm và tội lỗi. Rồi tới cái đó là nói đến sự nghiêm khắc. Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời. Quý vị thấy không? Chúa là đấng nhân từ đầy lòng thương xót, nhưng mà Ngài sẽ phạt tội, Chúa sẽ không kể kẻ có tội là vô tội. Xem tiếp ở trong Matthew đoạn 10 câu 28 đến 31. Trước là sự nghiêm khắc: đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng ta sợ đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn xác ở trong hỏa ngục. Đó là nói về sự nghiêm khắc. Nhưng mà sau đó là nói gì? Tức sự nhân từ của Chúa. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Sự nghiêm khắc của Chúa, sự nhân từ của Ngài. Roma đoạn 2 câu 4 đến câu 6 nói, trước là nói với sự nhân từ, hay là bạn coi thường sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan nhung của Ngài? Bạn không biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là để bạn đem bạn đến sự ăn năn sau. Rồi kế đến nói đến sự nghiêm khắc: nhưng tấm lòng cứng cỏi không ăn năn của bạn đang tích lũy cho mình sự giận dữ trong ngày thịnh nộ, là khi sự phán xét công bằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ, vì Ngài sẽ báo ứng cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Chúa nhân từ đang chờ đợi để quý vị ăn năn. Nhưng mà nếu quý vị không ăn năn, Chúa sẽ hình phạt quý vị theo sự công chính của Ngài. Như vậy, chúng ta phải làm sao để có thể duy trì đức tin của chúng ta qua những thăng trầm của cuộc sống, để chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Chúa là đấng nghiêm khắc mà cũng là đấng nhân từ. Và câu trả lời mà chúng ta tìm thấy được ở trong Roma đoạn 11 câu 22 đó, nói rằng hãy nhìn biết, hay là hãy nhìn lấy sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Thế nào là nhìn biết? Từ tiếng Anh thì ở đây bản King James dịch chỉ là behold, hay là look, hay là nhìn vào, chăm chú vào cái điều đó, đọc cái điều đó, suy gẫm cái điều đó, đặt điều đó luôn luôn ở trước tâm trí của quý vị. Cả hai, cái sự nghiêm khắc và sự nhân từ của Chúa, không phải chỉ cái này hoặc cái kia, nhưng mà phải cả hai. Là cơ đốc nhân thì chúng ta vừa tin Chúa vừa sợ Chúa, phải không? Kinh Thánh dường như, tôi chỉ nói là dường như thôi, dường như rằng dạy rằng đức tin và sự sợ hãi nó loại trừ lẫn nhau, mutually exclusive. Hễ có đức tin thì không có sự sợ hãi, có sự sợ hãi thì không có đức tin. Và chúng ta đọc những câu Kinh Thánh như là trong Dân Nhất đoạn 4 câu 18, không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi, vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Nhưng mà cái câu này không có nói đến đức tin, cái này nó nói về tình yêu thương thì loại bỏ sự sợ hãi, amen. Nhưng mà đức tin có sự sợ hãi trong đó. Còn một câu khác nữa cũng cho chúng ta thấy giống như là đức tin và sự sợ hãi nó loại trừ lẫn nhau, là trong Thi Thiên đoạn đó, Thi Thiên 56 câu 3 câu 4, trong ngày sợ hãi con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài, con nhờ Đức Chúa Trời và ca ngợi lời Ngài, con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên chẳng sợ hãi người phàm sẽ làm gì được con. Có người nói rằng chúng ta có thể lên thiên đàng trên chuyến xe với hai vé hạng nhất hoặc là vé hạng nhì. Vé hạng nhất á, là con đặt niềm tin, trọn niềm tin đến Chúa Trời nên chẳng sợ hãi gì. Đó là vé hạng nhất. Còn vé hạng nhì á, là trong ngày sợ hãi con sẽ đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ không sợ, mà nếu chúng ta có sợ thì chúng ta sẽ đặt niềm tin nơi Chúa thì hết sợ. Vậy thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái đây là nói đến không phải là nói sợ Chúa, mà nói đến gì? Sợ cái người khác, hoặc là sợ cái hoàn cảnh, hoặc là sợ một cái gì đó. Nhưng mà Kinh Thánh thì dạy chúng ta phải sợ Chúa. Xin quý vị cùng xem ở trong Roma đoạn 11 câu 20 và 22. Cũng vậy, các cành đó đã bị cắt đi vì lòng vô tín của chúng, còn bạn chỉ đứng vững được nhờ đức tin. Đừng kiêu ngạo, nhưng phải gì? Hãy sợ hãi. Vì nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc các cành tự nhiên thì Ngài cũng chẳng tiếc bạn đâu. Vậy hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Nghiêm khắc đối với những ai đã ngã, nhưng nhân từ đối với bạn, miễn là bạn tiếp tục giữ mình trong sự nhân từ của Ngài. Nếu không, bạn cũng sẽ bị cắt bỏ. Kinh Thánh dạy chúng ta phải sợ. Xin lỗi, Kinh Thánh nhiều lần lắm. Có người tính là có khoảng chừng 365 lần có câu Kinh Thánh nói rằng đừng sợ, đủ cho mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta trong năm, phải không? Đừng sợ. Nhưng ở đây lời Chúa dạy chúng ta là hãy sợ, đừng kiêu ngạo, nhưng hãy sợ hãi. Tại sao? Khúc Kinh Thánh này cho chúng ta thấy có 3 lý do. Thứ nhất là để chúng ta bám sát lấy sự nhân từ của Chúa. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy. Xin lỗi, trở lại với câu này nói là miễn là bạn tiếp tục giữ mình trong sự nhân từ của Chúa, hay là bám sát lấy sự nhân từ của Chúa. Chúng ta sợ để mà chúng ta ôm lấy sự nhân từ của Chúa, để chúng ta nương cậy vào sự nhân từ của Chúa. Thứ hai là chúng ta hiểu được cái chiều sâu của sự nhân từ của Chúa và không coi thường sự nhân từ của Ngài. Và thứ ba là để chúng ta tận hưởng được cái sự ngọt ngào của đức tin nơi Chúa và tô đậm cái niềm vui của chúng ta ở nơi ân sủng của Chúa. Nếu chúng ta thấy được sự nghiêm khắc của Chúa thì chúng ta sẽ cảm kích sự nhân từ của Chúa càng hơn. Philip đoạn 2 câu 12 thì nói rằng, vậy thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt mà bây giờ lúc tôi vắng mặt lại càng vâng phục hơn nữa, hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Có người hỏi rằng cái động cơ nào tốt hơn để chúng ta vâng lời Chúa? Yêu Chúa hay là sợ Chúa? Quý vị biết câu trả lời không? Cả hai. Chúng ta vâng lời Chúa vì yêu Chúa và cũng vì sợ Chúa. Chúa là đấng nhân từ và cũng là đấng nghiêm khắc. Không có cái sự kính sợ Chúa là đấng nghiêm khắc thì chúng ta sẽ coi thường Chúa, coi thường mạng lệnh của Ngài mà sống buông thả ở trong nhục dục và ý riêng. Không có sự yêu mến Đức Chúa Trời là đấng nhân từ thì chúng ta sẽ xa lánh Chúa sống trong cái sự bất an vì lúc nào cũng sợ Chúa sẽ trừng phạt. Nhưng chúng ta là người có lòng kính sợ Chúa và yêu mến Ngài. Chúng ta bước đi với Chúa trong sự tin cậy và vâng lời. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng nghiêm từ. Ngài là đấng vừa nghiêm khắc vừa nhân từ. Amen.